Dạ, xin mọi thánh đồng đứng lên. Tôi xin được phép đọc lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 24 từ câu 3 đến câu 4. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất và được vững vàng và sự thông sáng. Nhờ sự tri thức, các phòng vi đều được đầy đủ, các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ. Xin mời thánh đồng ngồi và bài giảng của mục sư Niệm Chức Trương Bằng Dũng với chủ đề gia đình vững chắc. Xin mời mục sư.
Dạ, lâu lắm rồi mới có dịp đến với hội thánh, từ hôm tối 24 đến bây giờ không ạ, và cũng không có dịp để mà chúc mừng năm mới ở hội thánh nữa.
It has been a while for me to be with the church once again since the 24th of December. I didn't get a chance to wish the church a happy new year.
So sáng hôm nay tôi rất vui được đến hội Chúa và hội thánh sáng hôm nay, và trân trọng kính chào quý cô, quý anh và chị em thân yêu, những người thánh rất yêu dấu trong Chúa.
I'm very happy to be here this morning with you. So, greetings to you in the name of the Lord.
Cũng xin trân trọng kính chào quý vị cùng nhóm thờ phượng trực tuyến với chúng tôi sáng hôm nay.
And greetings to those who are joining us who are online.
Xin Chúa ban cho quý mình chị em một năm mới tràn đầy phước hạnh ở trong Chúa.
And may the Lord bless you this new year with much blessings.
Bây giờ không biết nên kể chuyện COVID hay không? Dạ chắc thôi đi, tại chuyện COVID nó dài lắm, nằm đó rồi trong 3 ngày đầu là không có làm gì được hết, không có nghĩ được gì hết, cũng không có đụng tới cái phone luôn.
So we had a quite an ordeal of COVID, and within the first 3 days we weren't able to do much of anything.
Nhưng mà chỉ cũng chia sẻ một chút xíu thôi, là các bạn xem thấy không, cái con virus đó, con virus, con vi khuẩn nó nhỏ lắm, mình không có thấy nó được. Nó vô trong người mình lúc nào mình cũng không biết. Nhưng mà khi mà nó đã giống như là đặc công vậy đó, nó vô trong rồi nó bắt đầu nó tiềm phục trong người mình, rồi bắt đầu khi mà nó phát triển đó rồi, lúc đó là mình mạnh mẽ cách nào cũng ngã.
So as you can see, the virus COVID or any other virus for that matter, it cannot be seen by the eye, but yet once it enters your body, it can really deteriorate you. It doesn't matter how strong you think you may be, it can really break you down.
Tội lỗi trong cuộc đời chúng ta cũng vậy.
Our sin is the same way.
Có nhiều cái tội tưởng rất là nhỏ.
There are certain sins that you think is quite minor.
Không đọc kinh thánh mỗi ngày.
Not reading your Bible every day.
Nhiều khi chúng ta không để ý điều đó.
Sometimes we don't pay attention to that.
Nó là cái tội.
And that is a sin.
Chúng ta nói mình yêu Chúa.
You say that you love the Lord.
Mà không có muốn đọc lời Chúa.
But you don't want to read His word.
Và cái tội nhỏ xíu đó.
That small sin.
Nó không chỉ ảnh hưởng đến mình.
It doesn't affect just you.
Nó ảnh hưởng đến đời sống của vợ chồng.
It affects your marriage life.
Ảnh hưởng đến con cái của mình.
It affects your children.
Và cái hậu quả đó nó sẽ kéo dài.
And the result, the implication, it will last a long time.
Đến thế hệ thứ ba, thứ tư.
Into the third, the fourth generations.
Đó là lời của Chúa nói.
That's God's word said so.
Có những cái tội nhỏ trong cuộc sống của mình phải biết.
There are some small sins in our life. We do need to acknowledge and to recognize that.
Thành ra những ngày đầu năm đó, thay vì đến đây với ông bà chị em để mà cầu nguyện thì tôi nằm ở nhà.
So during the first few days of the year, instead of you know we have our church prayer meeting, I was not able to come. I stayed at home.
Khi tôi nghe cái bài hát mà bài ca thống hối đó, bài ca thống hối.
When I hear the song, the confession song.
Của Thi Thiên 51 mà tác giả của bài thánh ca này là ông Thi Thiên ông viết.
And the song was based upon Psalm 51, David's confession.
Tôi nằm đó khóc như một đứa con nít.
And I pray and I cry as a child.
Vì nhìn thấy được tội lỗi trong cuộc đời của mình.
So I see sin in my life.
Các bạn trẻ vừa mới lập gia đình, đây cái kia nó tội cái kia. Long với Phương. Các em có hình dung được gia đình mình sẽ như thế nào không trong 5 năm, 10 năm tới?
Young couples, those who just get married, do you envision, can you imagine what your family will be like in 5 or 10 years?
Hay em có sẵn sàng làm cha làm mẹ chưa?
Are you ready to be mom and dad?
Khi có con thì sẽ chuẩn bị dạy nó như thế nào?
And when you do have children, how are you going to teach them?
Dạy nó những gì?
Teach them what?
Kính thưa hội thánh, quý vị nghĩ cái tình trạng chung của gia đình ở trên đất Mỹ này ngày hôm nay như thế nào?
So what do you think about the general situation of the family in the US today?
Có một bản báo cáo dành cho tổng thống với cái tựa đề là gia đình gìn giữ tương lai của nước Mỹ.
There's a report from the president entitled The Family Preserving America's Future.
Tôi trích dẫn một vài thống kê mà tôi cảm thấy rất là serious, rất là nghiêm trọng ở đây.
And I would like to quote some alarming statistics.
Những số liệu thống kê về các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến nhiều gia đình Mỹ thật là đáng báo động. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái bức tranh thống kê sau đây về 3,6 triệu trẻ em nó bắt đầu đi học chính thức ở Mỹ vào tháng 9 đó, thì ở trong đó là 14% là trẻ em sinh ra ngoài giá thú.
And the statistics in the pathology affecting many American families are overwhelming. Considering the following statistical portrait of the 3.6 million children who began their formal schooling in the U.S. in September, 14% were children born out of wedlock.
40% sẽ sống trong cái tình trạng gia đình đổ vỡ trước cái tuổi 18.
40% will live in a broken home before they reach age 18.
Từ 1/4 đến 1/3 trẻ em khi mà nó đi học về vậy là đi về nhà với một cái gia đình không có ai hết.
And between 1/4 and 1/3 are latchkey children with no one to greet them when they come home from school.
Trong năm 1960 có 393,000 vụ ly dị ở Mỹ.
In 1960, there were 393,000 divorce cases in America.
Đến năm 1985, con số đã gia tăng gấp 3 lần, lên đến 1,187,000.
And by 1985, 25 years later, that number had increased more than threefold to 1,187,000.
Và trẻ con mà sinh ngoài giá thú gia tăng hơn 450% chỉ trong vòng 30 năm.
And births out of wedlock increased more than 450% in just 30 years.
Cái bản báo cáo này cho tổng thống không phải là cho năm 2025 mà cho năm 1986.
This report was not for 2025 statistics, but it was in 1986.
Đó là tình trạng gia đình của nước Mỹ vào năm 1986 được báo cáo cho tổng thống Ronald Reagan.
Yeah, this was done in 1986 by President Ronald Reagan.
Trong hai thập niên 70 và 80, có rất nhiều đài truyền hình tập trung vào gia đình. Có những cái chương trình giống như là, không biết ngoài cho em, nếu mà ở Việt Nam mà có coi cái bộ phim mình gọi là Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên không ạ? Thì nó có những cái chương trình như vậy, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, rồi The Brady Bunch, rồi The Cosby Show, rồi Family Ties, rồi Growing Pains, Wonder Years.
In the 70s and 80s, many TV stations focused on families through programs such as Little House on the Prairies, The Brady Bunch, the Cosby Show, Family Ties, Growing Pains, Wonder Years, and etc.
Họ tập trung vào gia đình và họ muốn giống như là muốn cho cả nước nhìn thấy được một cái gia đình mạnh mẽ, một gia đình vững chắc, một gia đình hạnh phúc là như thế nào.
They focus on the family. They want to see, they want to portray America has a good family foundation.
Cũng ở trong thời điểm này đó, trong TV mà trong cái giờ mà mình gọi là prime time đó, là giờ mà gia đình cùng xem với nhau đó, thì những cái cảnh nóng á, hay là những cái lời chửi thề, những cái tiếng tục tiểu đó không hề được bị giống như là bị kiểm duyệt hết.
During this time, hot scenes and swearings were still closely censored.
Và đối với những người không biết thì nhìn thấy là ô, cái này nước Mỹ này quá là tốt, rất là hay, gia đình thấy rất là lành mạnh.
And those who don't know, you know, watching through TV, they think, you know, America is a very good society, very, very strong family foundation.
Thế nhưng những gì diễn ra trên màn ảnh và những gì xảy ra ở trong xã hội thì hoàn toàn trái ngược.
But what was happening, what they saw on TV and what actually takes place in life, in society, are not just the same.
Từ khi mà họ đem Kinh Thánh ra khỏi nhà trường rồi đó, họ không còn dạy cái niềm tin Cơ Đốc cho học sinh nữa đó. Thì niềm tin Cơ Đốc chỉ còn giống như là đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật hay là trong những ngày lễ lớn, và gia đình đã bắt đầu bị phân hóa trầm trọng.
But since the Bible was no longer taught in schools, the Christian faith was reduced to the habit of going to church on Sundays or just on major holidays, and families have begun to be severely deteriorated.
Và nếu mà gần 40 năm trước mà tình trạng gia đình ở trên đất này đã như vậy rồi đó, thì quý vị nghĩ là hiện tại nó tốt hơn hay là nó tệ hơn?
And if the family situation on this land was like that, was that deteriorated nearly 40 years ago, do you think the current situation is better or worse?
Tình trạng gia đình trên đất Mỹ ngày hôm nay cực kỳ phức tạp.
The family situation here in America right now is severely complicated.
Thế thì làm sao chúng ta có thể xây dựng một cái gia đình vững chắc trong cái thời buổi này thưa hội thánh?
So how can we build a strong family in this day and age?
Làm sao những người trẻ em mới lập gia đình xây dựng một gia đình hạnh phúc mà vững mạnh?
How can the young ones, the new families, how can you build a strong family?
Chúng ta cùng xem với nhau hai câu kinh thánh ở trong Châm ngôn đoạn 24 sẽ giúp chúng ta biết làm thế nào để xây dựng một gia đình vững mạnh.
So let's study it today in Proverbs, the two verses here to learn what needs to be done to have a strong family.
Đoạn 24 câu 3. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên và được vững vàng bởi sự thông sáng.
And as stated in verse 3, by wisdom a house is built, and by understanding it is established.
Trong văn chương cổ đại khi mà nói đến cửa nhà đó, là không phải chỉ nói về một cái căn nhà theo cái nghĩa đen, mà còn ngụ ý nói về một gia đình hay là một cái triều đại.
In ancient dynasty, in ancient literature, the house is not only refers to a literal house, but also implies a family or a dynasty.
Để xây cất một ngôi nhà cần có sự khôn ngoan, thiết kế, họa đồ và chọn lựa vật liệu xây dựng cho tốt.
To build a house, you need a wisdom. You need the wisdom to draw a well, design blueprints, and know how to choose good building materials.
Và để xây dựng một gia đình, chúng ta cũng cần có sự khôn ngoan, nhưng không phải là kiến thức về kiến trúc mà là trí tuệ, là cái nhìn sâu sắc thực tế, cái nhìn thuộc linh giúp chúng ta đưa ra những quyết định tốt nhất trong việc xây dựng một cái gia đình vững chắc.
And to build a family, we also need wisdom, but not our architectural knowledge, but the other kind of wisdom. It is practical insight, spiritual insight to help make the best decision in building a strong family.
Muốn xây dựng một gia đình vững chắc cần có sự khôn ngoan.
So in order to have a strong family, you need wisdom.
Và cái sự khôn ngoan đó được sự thông sáng bổ sung. Sự thông sáng bổ sung cho sự khôn ngoan bằng cách cung cấp sự phân biệt cần thiết để duy trì và bảo vệ những gì đã được dựng nên.
And understanding complements wisdom by providing the necessary distinction to maintain and protect what has been established.
Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên và nó được vững vàng bởi sự thông sáng.
And based on the wisdom, understanding is built upon and is built with the wisdom of the Lord.
Trong văn hóa Do Thái, cái sự thông sáng, understanding, nó liên quan đến cái nhìn sâu sắc và cái khả năng nhìn thấy được các nguyên tắc cơ bản của cuộc sống.
So in Jewish culture, understanding is related to insight and the ability to see the basic principles of life.
Cái cụm từ này nó chỉ ra là trong khi sự khôn ngoan nó bắt đầu cái quá trình xây dựng, thì cái sự thông sáng đảm bảo sự ổn định và sự trường tồn của những gì đã được thiết lập.
So this phrase indicates that while wisdom begins the process of construction, understanding ensures the stability and longevity of what has been established.
Để xây dựng một gia đình, chúng ta cần có sự khôn ngoan và sự thông sáng.
So in order to build a good, strong family, you need wisdom and understanding.
Nhưng mà những điều này đến từ đâu thưa ông bà chị em?
So where do these come from?
Kinh thánh thường liên kết sự khôn ngoan và sự thông sáng với điều gì?
The Bible often associates wisdom and understanding with what?
Với sự kính sợ Đức Chúa Trời.
With the fear of the Lord.
Châm ngôn đoạn 9 câu 10 nói rằng là kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan và sự nhìn biết đấng thánh đó là sự thông sáng.
Proverbs chapter 9 verse 10 states, "The beginning of wisdom is to fear the Lord, and acknowledging the Holy One is understanding."
Cho nên để có thể xây dựng một gia đình vững chắc, vợ chồng nó phải bắt đầu bằng sự nhìn biết và kính sợ Chúa.
Therefore, in order to build a solid family, the couple must start with their acknowledgement and fear of God.
Và bởi sự kính sợ Chúa đó sẽ giữ vợ chồng với nhau.
Because based on that fear of the Lord, it will keep the family, that couple together.
Sự kính sợ này không phải là cái thái độ sợ hãi, run rẩy khi mà đứng trước một hung thần, mà là một cái thái độ thành kính đối với đấng tạo hóa chí cao chí thánh.
This fear is not the terror one feels in the presence of a malevolent deity, but rather an attitude of profound respect towards the supremely holy and exalted creator.
Do đó trước hết để xây dựng một gia đình vững mạnh, cha mẹ trẻ cần phải có lòng kính sợ chân thành với Đức Chúa Trời.
So therefore, in order to have a solid family, the parents, the husband and the wife, must have a healthy fear of the Lord.
Và sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự khôn ngoan và sự thông sáng.
The fear of the Lord will give you wisdom and understanding.
Ở trong câu 4 chúng ta đọc, chúng ta thấy là nhờ sự tri thức các phòng vi đều được đầy đủ các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ.
And in verse 4, by knowledge Its rooms are filled with all kinds of precious and pleasing treasures.
Trong văn hóa cổ đại, một ngôi nhà được trang bị tốt là dấu hiệu của sự giàu có và phước lành.
In ancient culture, a well-equipped house was a sign of wealth and blessings.
Và cái phép ẩn dụ này có thể được hiểu là một sống được thịnh vượng nhờ vào sự khôn ngoan, nơi mà mỗi một góc cạnh đều được chạm đến bởi những phước lành đến từ việc sống theo các nguyên tắc của Chúa.
And this metaphor can be interpreted as a prosperous life is a result of having wisdom, where every aspect is touched by the blessings that comes from living according to God's principles.
Nhờ sự trí thức, các phòng vi đều được đầy đủ. Việc mà lấp đầy các phòng cũng có thể tượng trưng cho sự viên mãn của một cái cuộc sống đến từ sự trưởng thành và hiểu biết thuộc linh.
So filling the rooms can also symbolize the fullness of life that comes from maturity and spiritual understanding.
Và khi một gia đình mình để cho Chúa làm chủ thì chắc chắn gia đình đó sẽ được bền vững khi đương đầu với mọi sóng gió trong cuộc đời.
So when a family is given by God, that family will definitely be sustainable when facing all the storms in life.
Sóng gió trong cuộc đời nó sẽ đến với mỗi một gia đình, mỗi một cặp vợ chồng.
The storms in life will come in every family.
Mà nếu mà chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta có Chúa ở giữa thì Chúa sẽ giúp chúng ta giải quyết những điều đó.
And if you have God in the middle of your family, you will be able to withstand all that storm.
Không những gia đình mà kính sợ Chúa sẽ được sung túc về mặt vật chất, mà điều quan trọng hơn đó, nó còn ảnh hưởng đến những cái ơn phước thuộc linh quý báu mà Chúa đã hứa ban cho người kính sợ Ngài.
So not only those families materially prosperous, but more importantly, they also enjoy the precious spiritual blessings God promised to give those who fear Him.
Đây là hình ảnh một gia đình biết tôn cao và phụng sự Đức Chúa Trời.
This is a portrait of a family knowing how to exalt and serve the Lord.
Trước hết, để xây dựng một gia đình vững mạnh thì cha mẹ trẻ cần phải biết kính sợ Chúa một cách chân thành.
So thus, first and foremost, in order to build a strong family, young parents must have a genuine fear of the Lord.
Giờ mà Hội Thánh nhìn vào hai gia đình, và hai gia đình này có hai số phận hoàn toàn khác nhau.
So now let's look at two families with two completely different destinies.
Ở đây quý ông bà anh chị em đều quen thuộc với sách Samuel thứ nhất không ạ?
Are you familiar with 1 Samuel?
Quý vị đọc Samuel nhất thì quý đọc sẽ biết có một người thầy tế lễ tên là Heli.
When you read 1 Samuel, you will notice there is
a priest
Eli.
Và ông là cái người mà bà mẹ Hannah đã đem cậu bé Samuel của mình đó dâng cho Chúa.
Eli was the priest in the temple when Hannah brought Samuel in to dedicate.
Ông Heli ông không chỉ là thầy tế lễ thôi mà ông còn có một cái chức ở việc nữa.
Eli was not only the priest but also the judge.
Ông là vị quan xét ở trong cả Israel trong suốt 40 năm.
He was also the judge in all of Israel for 40 years.
Nên là ông đội hai cái nón.
So he was wearing two hats.
Vừa là thầy tế lễ, vừa là vị quan xét ở trong Israel.
As a priest and also as a judge.
Ông có hai đứa con.
He had two sons.
Và một người con lớn thì tên là Hophni, mà người con nhỏ tên là Phinehas.
One name Hophni and the other was Phinehas.
Họ thuộc dòng dõi thầy tế lễ của Aaron. Thành ra hai người con này cũng nối nghiệp của cha, cũng hầu việc Chúa ở trong đền tạm tại Silo, ở trong đất của chi phái Ephraim.
So because they belong to the priestly family, the two sons follow their father's footsteps, serving the Lord in the tabernacle of Shiloh.
Là thầy tế lễ, nhưng mà hai cái người con này được Kinh Thánh gọi là họ là những người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va.
They were priests, but the Bible says that they were wicked men. They did not know the Lord.
Gian tà ở trong tiếng Hebrew là Belial. Từ ngữ này được dùng như một cách viết tắt Kinh Thánh cho tất cả những cái gì mà vô dụng, vô luật pháp, mang tính cách phá hoại và chống nghịch lại với Đức Chúa Trời.
Wicked is Belial in the Hebrew language. This word is used as a shorthand of the Bible for all that is useless, lawless, destructive, and contrary to God.
Hai ông con này lớn lên bên cạnh đền tạm, học biết về mọi nghi thức trong đền thờ, trở thành những người đại diện cho dân sự để dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh gọi họ là Belial.
The two sons grew up next to the tabernacle, learned all the rituals in the temple, became representatives of the people to offer sacrifices to the Lord, but the Bible called them Belial.
Họ là những người vô dụng, vô luật pháp.
They were useless, they were lawless.
Samuel nhì, Samuel nhất đoạn 2 câu 17 cho chúng ta biết tội lỗi của hai thanh niên này thật nghiêm trọng đối với Đức Giê-hô-va vì họ khinh thường các lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va.
1 Samuel chapter 2 verse 17 states, "The sin of these young men was very great in the Lord's sight, for they treated the Lord's offering with contempt."
Nhưng mà chị em còn nhớ họ làm gì không ạ?
Do you remember what they did?
Họ sai đầy tớ của họ đến khi mà người ta đem của lễ dâng cho Chúa đó. Thì của lễ đang dâng cho Chúa, nhưng mà họ sai đầy tớ đến để chọn lấy cái phần ngon, lấy ra trước khi của lễ đã được dâng.
So they sent servants to the best portions of the sacrifices. So when people come into the temple to bring sacrifices, they sent their servants go out there to look for the best ones to bring to them first before it being offered to the Lord.
Họ không đếm xỉa gì tới luật lệ về của tế lễ mà ở trong Lê Vi Ký từ đoạn 1 đến đoạn 7 đã viết.
They disregarded the law of the sacrifices given to the descendants of Aaron in as stated in Leviticus chapter 1 to 7.
Và Kinh Thánh nói rằng là nếu mà họ có ai mà ngăn cản họ đó thì họ sẽ sẵn sàng cướp giật. Họ không quan tâm đến người đó là ai.
And the Bible also states that if anyone were to stop them, they were ready to take these offerings by force, no matter who that person was.
Một người được tôn trọng như ông Heli, vì sao lại có hai người con tệ hại như vậy?
So why did a respected person like Eli have such horrible children?
Phải chăng vì ông quá bận rộn trong cái công việc của mình, vừa là thầy tế lễ, vừa là quan xét, và không có thời giờ để dạy dỗ hai con?
Was it because he's been too busy and has had no time to teach his two sons?
Các bạn chị em có biết là khi mà ông nghe những lời than phiền về hành vi của con mình thì ông đã phản ứng như thế nào không?
So when he heard complaints concerning his son's behavior, you know what he did?
Kinh Thánh ghi lại phản ứng của Heli như sau. Nói rằng là bây giờ Heli tuổi đã cao, ông nghe được mọi điều con trai mình làm cho cả Israel và việc chúng ăn nằm với các phụ nữ phục vụ ở tại cửa lều hội kiến, thì ông nói với chúng rằng sao các con lại làm những việc như thế? Vì cha đã nghe mọi người nói về các việc xấu xa của các con ơi, không được làm như vậy. Điều cha nghe về việc làm của các con không tốt lành gì.
As stated, the Bible records Eli's reaction as follows. Now Eli was very old when he heard about everything that his sons used to do to all the people of Israel and how they used to have sex with the women who were stationed at the entrance to the tent of meeting. He said to them, "Why do you behave this way? For I hear about these evil things from all these people. This ought not to be, my sons. For the report that I hear circulating among the Lord's people is not good."
Đối với cái cáo trạng về những cái điều mà con ông làm đó, ông chỉ nói như vậy thôi.
That was his reply to his knowing about it.
Và lời nói của ông đối với hai cậu con trai này đó giống như là gió thoảng ngoài tai vậy.
And his words to his children were like preaching to the wind.
Ta không biết từ lúc nào mà cái lời nói của ông đã không còn trọng lượng gì đối với hai con của mình.
We don't know when were these his words no longer taken seriously by his sons.
Việc mà Hophni và Phinehas có hành vi vô đạo đức không phải là một việc một sớm một chiều.
The fact that Hophni and Phinehas have behaved immorally was not something that happened overnight.
Có lẽ nó bắt đầu từ rất sớm.
Perhaps it was started very early.
Khi mà hai đứa nhỏ này nó nhận biết được cha nó vừa là thầy tế lễ vừa là vị quan xét.
Maybe when they recognized that their father was a priest and also a judge.
Nghĩa là một người có quyền thế.
Which is a man of power.
Và thì hai cậu bé này bắt đầu lợi dụng cái điều đó để chiếm đoạt, để làm những cái chuyện xấu.
Maybe based on that knowledge, they took advantage of his position.
Vì họ biết rằng đó cha mình sẽ bao che.
They probably know that maybe your dad will protect them.
Và họ càng ngày họ càng lộng hành, không kiêng nể bất kỳ ai, ngay cả Chúa họ cũng không sợ.
And under the protection and lack of disciplines of their father, they became more and more brazen. They no longer had respect for anyone, even the Lord.
Hai đứa con mà không sợ Chúa, lỗi của ai?
The two children who has no fear of the Lord, whose fault is that?
Đức Chúa Trời phán cùng Heli rằng, ở trong câu 29, đoạn 2 câu 29, ngươi coi trọng con trai ngươi hơn ta, và các ngươi nuôi mình béo mập bằng những lễ vật tốt nhất của Israel, con dân ta.
The Lord said to Eli, "You have honored your sons more than you have me by having made your sons fat from the best parts of all the offerings of my people Israel."
các ngươi nuôi mình béo mập bằng những lễ vật tốt nhất của Israel. Và đây là cái lời cáo trạng với bằng chứng rõ ràng.
Having you made yourselves fat from the best parts of all the offerings of my people Israel was an indictment with clear evidence.
Chính ông Heli đã không sửa trị, không ngăn cản các con, mà ông còn giữ phần vào cái hành vi sai trái của con. Và ông đã trở thành béo mập. Kinh Thánh nói ông là trở thành một người rất là mập. Và ông sau này ông ngồi ghế mà ông mập quá, ông nghe tin Hồng Giáo Ước bị quân Philippines lấy đó, rồi ông ngã ngửa ra, ông gãy cổ, ông chết.
It was Eli who did not stop the children, but also participated in the wrongdoing, and he became fat and heavy because he took the sacrifices that did not belong to him. He got so big, so fat, to the point where when he was sitting on a chair and he heard the news about the ark, he fell flat and died.
Kính thưa quý bạn chị em, có khi nào con cái chúng ta đi nhà thờ từ nhỏ nhưng mà rồi khi trưởng thành lại coi thường Đức Chúa Trời?
Have our children ever gone to church since they were young, yet when they grew up, they despised the Lord?
Tôi biết đây là nỗi đau của những người làm cha làm mẹ.
This is the pain of many parents, isn't it?
Tội lỗi bắt đầu rất là nhỏ như là con virus COVID vậy, nhưng mà khi xâm chiếm được vào trong lòng người thì nó sẽ lan tràn và hủy diệt mọi thứ.
So sin starts as small as the COVID virus, but when it invades people's heart, it will spread and destroy everything.
Chúng ta phải nhận biết điều đó.
Do you recognize that?
Một người nghiện rượu mà không nhìn nhận ra cái tình trạng nghiện ngập của mình sẽ không bao giờ muốn bỏ rượu.
A person addicted to alcohol, if you don't recognize that your addiction, there's no way that you can quit.
Không phải một người mà không nhận ra mình là một tội nhân đáng ghê tởm sẽ không nhận thấy được cái sự phá sản hay là thánh tận thuộc linh của mình, thì người đó cũng sẽ không tìm đến với Chúa.
And likewise, a person who does not realize that he is a wretched sinner will never recognize that he's spiritually bankrupt and is in need of a savior.
Mặc dù Heli là người hầu việc Đức Chúa Trời, mặc dù ông nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng mà cái tội của ông đó là ông đó yêu con của mình hơn yêu Đức Chúa Trời.
Although Eli was a servant of the Lord, although he knew the Lord, his sin was that he loved his children more than God.
Có thể vợ ông mất sớm, có thể ông muốn bù đắp cho con vì thấy mình quá bận rộn không có thời giờ gần gũi với con.
Maybe his wife died early. Maybe he wanted to make up for his children because he was too busy to have them to be with them.
Và ông đã làm điều mà rất nhiều người cha mẹ ngày hôm nay làm, đó là cho quà, cho tiền, bao che lỗi lầm cho con thay vì dành nhiều thời giờ để tâm sự, để dạy dỗ, để hướng dẫn con mình.
He did what many parents often do, which is give gifts, money, and cover up mistakes of their children instead of spending quality time talking, teaching, and guiding them.
Khi mà tình thương đặt không đúng chỗ thì thương nó trở thành hại. Và con ông đã lớn lên trong sự khinh lờn Đức Chúa Trời.
Because love is placed in the wrong place, love has become harmful. His sons grew up with contempt for the Lord.
Và số phận của cả cái dòng họ này đó là họ bị loại bỏ khỏi cái vinh dự được phụng sự Đức Giê-hô-va.
And the tragic result was his priestly line was terminated. And they no longer had privilege of serving the Lord.
Ngược lại có một gia đình, một người nô lệ tên là Hosea thuộc chi phái Ephraim. Cả nhà ông đều là nô lệ tại xứ Ai Cập.
On the contrary, there's another family. Whereas there was a slave named Hosea of the tribe of Ephraim. His whole family were slaves in Egypt.
Một ngày kia cả gia đình họ hàng bà có ông được giải thoát khỏi cái kiếp nô lệ. Và cả dân tộc của ông được hướng dẫn về miền đất hứa.
But then one day his family and relatives were freed from slavery and the whole nation was led to the promised land.
Và Hosea được vinh dự đi theo vị lãnh tụ vĩ đại tên là Moses. Rồi từng bước ông lắng nghe và học hỏi nơi người của Đức Chúa Trời.
And Hosea was privileged to follow the great leader named Moses. And along the way he listened and learned from the man of God.
Có một ngày kia ông và 11 người thanh niên khác được chọn từ 11 chi phái còn lại để đi làm cái nhiệm vụ quan trọng đó là thám hiểm đất hứa.
So one day he along with 11 other young men were selected from their respective tribes for the important task of exploring the promised land.
Và ở trong thời điểm này đó, ông được ông Moses đổi tên từ Hosea thành Joshua.
And at this time Moses changed his name from Hosea meaning help to Joshua.
Hosea nghĩa là giúp, mà Joshua nghĩa là Đức Chúa Trời cứu giúp.
Hosea means help, but Joshua means God helps.
Khi mọi người đều chống đối việc tiến vào đất hứa thì Joshua và người bạn Caleb của ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ mang họ vào vùng đất đường sữa và mật này một cách an toàn.
So when everyone opposed entering the promised land, Joshua and his friend Caleb believed that God would bring them into the land of milk and honey safely.
Nhưng mà vì sự bất tín của dân sự, họ sợ, họ không tin. Thành ra cả cái thế hệ đồng thời với ông đã nằm xuống trong hoang mạc trong 40 năm lưu hành.
But because of the disbelief of the people, his whole generations of young men perished during the 40-year wandering in the wilderness.
Về sau, Joshua được chọn để thay thế Moses đưa dân Israel vào đất hứa.
Later on, Joshua was chosen to lead the Israelites into the promised land.
Và cái lời nói của ông với dân sự cho thấy cái cách sống của chính ông và cả gia đình mình.
So his words to the people show us the way he and his whole family have lived their lives.
Và cái lời đó hồi nãy hồi đầu giờ khi mà trong giờ kêu gọi cầu nguyện đó, thầy Lộc đã đọc cho chúng ta nghe.
At the beginning of the call of worship, thầy Lộc had read that these verses to us.
Tôi xin đọc lại một lần nữa, tại vì tôi thấy đây là không phải là sự trùng hợp không ạ. Chúa đã sắp đặt cho chúng ta.
And I will read it again. It's not a coincidence, you know, how God has.
Chúa muốn hội thánh của Chúa trong năm mới này chú tâm vào điều này.
God wants our church to focus on this point.
Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phụng sự Ngài một cách thành tâm và trung tín. Hãy trừ bỏ các thần mà tổ phụ anh em phụng sự bên kia sông, cũng như tại Ai Cập, và chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va mà thôi. Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, và các thần mà tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, và các thần của dân Amorit trong xứ mà anh em ở, nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.
Now obey the Lord and worship him with integrity and loyalty. Put aside the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates and in Egypt and worship the Lord. If you have no desire to worship the Lord, choose today whom you will worship, whether it be the gods whom your ancestors worshipped beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But I and my family will worship the Lord.
Ông Joshua, ông dựa vào đâu để ông tuyên bố như vậy?
What did Joshua rely on? Joshua rely on to make such a statement.
Quý vị trở về chương đầu tiên của sách Joshua, chúng ta được nghe lời Đức Chúa Trời phán cùng Joshua.
You may go back to the first book of Joshua. You hear God's word to him.
Ở trong câu 7, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con. Hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Chẳng phải ta đã truyền tán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm, chớ run sợ, chớ kinh hãi. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi.
The word of the Lord to Joshua. Make sure you are very strong and brave. Carefully obey all the law my servant Moses charged you to keep. Do not swerve from it to the right or to the left, so that you may be successful in all you do. This law scroll must not leave your lips. You must memorize it day and night, so you can carefully obey all that is written in it. Then you will prosper and be successful. I repeat, be strong and brave. Don't be afraid and don't panic, for I, the Lord your God, am with you in all you do.
Ông Joshua, ông tin vào lời hứa của Chúa. Quyển sách luật pháp này đã không xa miệng của ông. Ông đã ghi khắc nó vào lòng của mình. Ông cẩn thận, ông suy ngẫm và ông làm theo lời Chúa dạy.
Joshua believed in the promise of the Lord. He carefully meditated and obeyed God's teachings.
Sự kính sợ Chúa của ông đã cho ông sự khôn ngoan và sự thông sáng để gây dựng gia đình của mình.
His fear of the Lord granted him wisdom and understanding so that he was able to lead his family.
Hai gia đình, hai số phận trái ngược chỉ vì sự chọn lựa của người cha.
Two families, two opposite destinies just because of the father's choice.
Làm sao để ngày hôm nay các bạn trẻ có thể xây dựng một gia đình vững chắc như gia đình của Joshua?
How to build a strong family like Joshua's?
Ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6, từ câu 4 đến câu 7, có thể nó có dài hơn nhưng mà chúng ta chỉ đọc từ câu 4 đến câu 7. Trước khi qua đời thì ông Moses Ông Môi-se một lần nữa ông nhắc cho toàn dân Israel một số nguyên tắc sau đây.
So as written in Deuteronomy chapter 6 4 to 7, so before his death, Moses once again reminded all the people of Israel of the following principles.
Khi Môi-se nhắc điều này thì ông Giô-suê cũng đứng ở bên dưới và lắng nghe.
When Moses gave these instructions, Joshua was there and he was there to listen.
Và đây là cái lời mà người Do Thái họ cầu nguyện mỗi ngày hai lần, họ đều đọc cái lời cầu nguyện này.
And this is like a prayer for the Israelites that they pray twice a day.
Cho đến ngày hôm nay cũng vậy.
Until now.
Câu 4 bắt đầu: Hỡi Israel, hãy nghe. Đức Giê-hô-va, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.
Listen, Israel, the Lord our God, the Lord is one.
Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.
You must love the Lord your God with your whole mind, your whole being.
Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi.
Those words I am commanding you today must be kept in mind.
Khác ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy.
And you must teach them to your children and speak of them as you sit in your house, as you walk along the road, as you lie down, and
đây là những nguyên tắc chúng ta cần tuân theo để xây dựng một gia đình vững chắc như ông Giô-suê đã làm.
And these are the principles we need to follow to build a solid family like Joshua did.
Trước hết chúng ta cần phải nghe.
First of all, we need to hear.
Nghe điều gì?
Listen and hear what?
Nghe về một lễ thật, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai.
Hear this one essential truth. The Lord our God, the Lord is one.
Đây là tính lý quan trọng nhất đối với người Do Thái. Đây là một cái niềm tin đã tách biệt ra họ, ra khỏi mọi dân ở trên đất lúc bây giờ.
This is the most important doctrine of for the Jews. This has been the belief that separated them from all the people of the earth at that time.
Khi mà dân ở khắp nơi thờ phượng đủ mọi hình tượng bằng đá, bằng gỗ, bằng đất, thì người Do Thái chỉ thờ phượng duy nhất một đấng tạo hóa là Đức Giê-hô-va.
When the people everywhere worship all kinds of images of stone, wood and earth, the Jews only worship the Creator, the Lord.
Kính thưa quý bạn chị em, ngày hôm nay quý bạn chị em đang thờ ai?
So today, who is your God?
Nếu Chúa không còn nhậm lời cầu nguyện của quý vị, thì Ngài có còn là Đức Giê-hô-va có một không hai của quý vị hay không?
If God no longer answers your prayers, is He still your one and only God?
Nếu Chúa không chữa lành bệnh, nếu Chúa không hàn gắn những đổ vỡ trong hôn nhân của quý vị, Đức Chúa Trời của con là Đức Chúa Trời có một không hai hay không?
What if God doesn't heal your sickness, doesn't heal your broken marriage? Will He remain forever the Lord your God, the Lord is one?
Tôi hy vọng cho dù mắt mình không có nhìn thấy được Chúa, nhưng mà Thánh Linh ở trong lòng khiến chúng ta cảm được sự hiện hữu của Ngài.
I hope even though our eyes cannot see God Himself, the Holy Spirit in our hearts makes us feel His presence.
Chúa có nhậm lời cầu nguyện hay không nhậm lời cầu nguyện, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời, có một không hai.
Whether He answers our prayer or not, He is still God, one and only.
Và đây là điều mà chúng ta cần nghe và xác quyết trong lòng. Đức Giê-hô-va là chân thần, ngoài Ngài ra không có thần nào khác.
And this is what we need to hear and confirm in our hearts. The Lord is the true God. Besides Him, there is no other God.
Chúa không phải là một người hầu mà chúng ta sai Chúa làm cái này, sai Chúa làm cái kia. Muốn cái gì là Chúa phải làm cho chúng ta.
God is not like a genie.
Đức Chúa Trời làm những điều mà Đức Chúa Trời cho là tốt nhất.
God will do the things that He sees that's best for all of us.
Nhiều khi chúng ta không hiểu.
There may be times we will not understand.
Nhưng không vì vậy mà Chúa không còn là Đức Chúa Trời.
But that doesn't mean that He is no longer God.
Chúng ta phải nghe Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời có một không hai.
We need to hear that God, the Lord, is the true God.
Và rồi chúng ta phải, vì thế chúng ta cần phải hết lòng, hết ý, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Giê-hô-va, Đức Chúa Trời.
And therefore, and next we, God's people, we must love the Lord, your God, with your whole mind, your whole being, and all your strength.
Cái từ ngữ được dịch là kính mến ở trong tiếng Việt á là cái động từ agapeo ở trong tiếng Hy Lạp, mà các bản dịch Kinh Thánh dịch là cái từ này là love.
The word translated as kinmon in the Vietnamese translation is the verb agapao in Greek. The English translation after translate this word as love.
Yêu Chúa không chỉ là cảm xúc, nó vượt xa cảm xúc. Agapao là mô tả một cái tình yêu chung thủy, trung thành với sự cam kết của mình.
Loving God is not limited to the emotions or beyond the emotion. Agapao describes a faithful love loyal to one's commitment.
Tình yêu này nó không bắt nguồn từ cảm xúc, nhưng nó đến từ cái bản chất của Đức Chúa Trời, Cho nên chúng ta nhận được cái mạng lệnh là chúng ta phải yêu, yêu bằng cả cái con người của mình, yêu Chúa bằng cả con người của mình, rồi chúng ta phải yêu mọi người, rồi chúng ta phải yêu ngay cả kẻ thù của mình.
And also because it does not originate from the emotions, but from the nature of God, we receive the command to love God with our whole being, to love everyone, even our enemies.
Làm sao để mình có thể toàn tâm toàn ý yêu mến Chúa thưa quý ông vậy?
How can we wholeheartedly love God?
Tình yêu dành cho Chúa nó luôn luôn liên kết với sự vâng lời. Đức Chúa Giêsu phán rằng nếu ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta.
Love for God is always connected to obedience. As states in John, if anyone loves me, he will obey my word.
Nhưng mà muốn vâng giữ lời Chúa thì trước hết chúng ta cần phải làm gì thưa hội thánh?
Or do we want to obey God's word? What do we need to do first?
Mình muốn giữ một cái gì á thì trước hết mình phải có thì mình mới giữ được phải không ạ?
If you want to keep something, you must first have it. In order to keep it.
Mình không có là mình giữ cái gì?
If you don't have anything, what is there to keep?
Thành ra Hô-sê ông nói cái lời tiếp á là các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi.
So therefore Moses continues, these words I am commanding you today must be kept in mind.
Ở tại trong lòng nghĩa là phải ghi khắc nó vào trong lòng.
What does it mean to keep in mind? It means to engrave it upon our hearts.
Nếu không có lời Chúa trong lòng thì cho có muốn làm theo lời Chúa cũng không có cách nào làm được phải không ạ?
If you don't have God's word in your heart, even if you want to follow God's word, you just can't do it, right?
Quý vị thử nghĩ, làm cha làm mẹ mà chúng ta không nhớ, không hiểu lời của Chúa thì làm sao chúng ta có thể giải thích hay là hướng dẫn đời sống tâm linh của các con?
So think about it. If you as parents do not remember, do not understand God's word, how can we as parents explain or guide our children in their spiritual life?
Nếu mà con nó hỏi chúng ta một câu hỏi về Kinh Thánh, chúng ta có trả lời được hay không?
If our children comes and ask us a question in the Bible, are
khi mà chúng ta không
answer?
Trả lời được thì điều đó nói lên cái gì với con cái của mình?
And if we're not able to answer, what does it say to them as parents?
Không ghi nhớ lời Chúa trong lòng thì những cái cuộc chuyện trò giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái thì đương nhiên là sẽ không có nghiêng về những vấn đề thuộc linh.
Not having God's word in our heart, the conversation between husband and wife, between the family, between the children, is not going to gear towards spiritual conversation.
Mà khi chúng ta không có những cái cuộc trao đổi hay gọi là tâm giao với nhau trong đức tin thì chúng ta cũng sẽ không có cơ hội để mà gây dựng và khích lệ nhau trên con đường theo Chúa.
And if you were not on that same playing field of the spiritual encouragement, there's no way to help each other to grow, to teach.
Lần cuối cùng quý vị nói chuyện với nhau, vợ chồng nói chuyện với nhau về vấn đề tâm linh là khi nào?
When was the last time you, husband and wife, talk about spiritual matters?
Lần cuối cùng những người làm cha làm mẹ nói chuyện với các con về lời Chúa, giải thích cho con về lời Chúa là khi nào?
When was the last time you, as parents, talk to your children about spiritual, about God's word?
Để ghi nhớ lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải chịu khó, bỏ công, bỏ sức để mà trau dồi. Nó đòi hỏi chúng ta phải có kỷ luật với chính mình.
So thus, therefore, remembering God's word requires to work hard and exert ourselves to cultivate. It requires us to be disciplined with ourselves.
Nếu chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta phải làm điều đó.
But we have to fear the Lord in order to do this.
Cái con người mình nó mang cái bản chất tội lỗi á, luôn luôn bài xích lời Chúa. Nhiều khi chúng ta cố gắng đọc á, nhưng mà đọc rồi mới đọc được hai ba câu, còn là con mắt bắt đầu nó híp lại.
Our sinful nature always hates God's word. We try to read, but after a few sentences, our eyes become heavy.
Nên là trước khi đọc Kinh Thánh, chúng ta phải cần phải cầu nguyện, tha thiết xin Thánh Linh Chúa động viên, cảm hóa để mà chúng ta cảm thấy thích thú và nhận được sự ngọt ngào khi chúng ta đọc lời Chúa.
So before sitting down and facing God's word, you got to pray and ask for the Holy Spirit to lead us, to give us a strength, to give us a desire to soak in His word.
Cũng như hôn nhân giữa hai người với nhau là một sự cam kết, thì tình yêu của chúng ta với Chúa đó là một sự cam kết.
Just like a marriage, love God is a commitment.
Xin Chúa giúp chúng ta cam kết với Chúa trong việc học hỏi và ghi nhớ lời Chúa dạy.
May God help us commit to Him in learning and remember His teachings.
Thì khi nào cha mẹ có được lời Chúa, kinh nghiệm được lời Chúa trong cuộc đời mình, thì chỉ khi đó họ mới có thể dạy dỗ điều đó cho con cái của mình.
So only when parents have God's word, experience God's word personally, only then can they teach their children the word of God.
Lời Chúa dạy là khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em.
Okay. Moses continues, and you must teach them to your children.
Cái cụm từ khá ân cần dạy dỗ đó là một mạng lệnh.
The phrase you must teach them is a command.
Cái nghĩa đen của động từ này là mài một thanh gươm hay là một ngọn giáo hay là một lưỡi dao cho đến khi nó thật sắc bén.
This verb literally means that to sharpen a sword, a mace or a knife until it becomes ultra sharp.
Do đó việc ân cần dạy dỗ không chỉ nói lên cái sự kiên trì liên tục không bỏ dở nửa chừng, mà còn nhấn mạnh ở cái việc là làm sao để mà khắc ghi nó vào lòng của các con của mình.
So therefore you must teach them not only speaks of perseverance, continuity, not giving up, but also emphasizes on how to engrave it in the children's hearts.
Đây không phải là chỉ học thuộc lòng để trả bài trong các kỳ thi kinh thánh, mà đây là một sự dạy dỗ mà đứa con nó suốt đời nó sẽ không quên.
This is not just memorizing to answer questions during the Bible exams. It is a teaching that the child will remember for life.
Và muốn làm điều này thì thật là không dễ chút nào, phải không thưa quý ông bà chị em?
And to accomplish this is not an easy task, is it?
Muốn dạy cho con mình mà nó không quên đó là chúng ta cần phải làm gương.
If we want to teach our children that they will not forget, we have to set an example.
Chúng ta dạy con yêu mến Chúa, nhưng chúng nó thấy cách chúng ta yêu mến Chúa như thế nào?
We teach them to love the Lord, but how do they see us loving the Lord?
Chúng ta yêu mến Chúa như thế nào trong việc dâng thì giờ, tiền bạc, sức lực, ở trong công việc truyền bá tin lành, trong công việc phục vụ hội thánh?
The way we give our time, money, energy, and spreading the gospel in serving the church, do they really reflect our love for God?
Chúng ta dạy con yêu thương người lân cận, nhưng mà chúng nó thấy chúng ta ứng xử như thế nào khi có người cần sự giúp đỡ của chúng ta trong lúc nửa đêm?
We teach our children to love our neighbors, but what do they see when someone needs our help in the middle of the night?
Một điểm quan trọng chúng ta học ở đây đó là việc dạy dỗ lời Chúa cho con cái không phải là trách nhiệm của hội thánh hay là của mục sư, mà là trách nhiệm của cha mẹ.
An important point we learn here is that teaching the word of God to children is not the responsibility of the church or the pastor, but it is the responsibility of the parents.
Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy.
You must teach them to your children and speak of them as you sit in your house, as you walk along the road, as you lie down and as you get up.
Câu kinh thánh này cho thấy việc truyền đạt lời Chúa được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi sinh hoạt của gia đình.
This verse shows that the teaching of God's word is done everywhere, at any time, in every family activity.
Mục sư, các giáo viên trường Chủ nhật không thể nào mà ở cùng với con cái của chúng ta trong mọi lúc mọi nơi.
The pastors, the Sunday school teachers cannot be with their children all the time.
Chỉ có cha mẹ mới có thời gian ở bên cạnh con trong những thời điểm thích hợp nhất để truyền đạt lời Chúa cho con của mình.
Only parents have the time to be by their children's side at the most appropriate times to convey the word of God to their children.
Một lần nữa cái hình ảnh mà khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc lúc nằm, hoặc khi trỗi dậy, nói lên cái tầm quan trọng của việc dạy trẻ con lời của Chúa ở trong mọi cơ hội.
And once again, the image of Moses brings to the people here speaks of the importance of teaching the children the word because of as appropriate.
Có một câu nói là một gia đình cầu nguyện với nhau, chơi với nhau sẽ luôn luôn thắng thích với nhau.
A family that prays together, plays together will always stay together.
Pray together, play together, stay together. Và tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn gia đình mình giống như gia đình của thầy tế lễ Haley cả, phải không ạ?
So I'm sure none of us wants our family to be like the family of Eli.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn có một gia đình giống như gia đình của Giô-suê đó, và cũng thể nói giống như ông là nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.
Maybe and hopefully we all desire our family to be like Joshua's and able to claim that I and my family will serve the Lord.
Nhưng thưa hội thánh, tôi biết rằng là ở trong vòng hội thánh chúng ta đây có những người cha, những người mẹ đơn thân, có những người đã từng trải qua sự tan vỡ trong hôn nhân, có những người đã bước một bước nữa, có những người mà chồng hay vợ vẫn chưa tin Chúa.
We also know that in our church here, there are also single dads, moms. There are people who have experienced a breakup in marriage, and there are people who have remarried. There are people whose husband and wife still yet to put their faith in God.
Chúng tôi biết hoàn cảnh của mỗi nhà mỗi khác. Chúng tôi không đứng đây để đoán xét quý vị.
We know each family is different. Everyone is different. We are not here to judge you.
Hội thánh và chúng tôi cầu nguyện cho quý vị cũng như cho mỗi gia đình trong hội thánh của chúng ta.
The church and us here, we all pray for you as well as each family in our church.
Gia đình chúng ta có vững chắc đó, thì hội thánh của chúng ta mới có thể lớn mạnh và phát triển.
Only when our family is strong can our church grow and multiply.
Những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ sẽ giúp cho chúng ta trân trọng hơn với những gia đình mà Chúa ban cho chúng ta trong hiện tại.
Painful experiences in the past help us appreciate the family God has given us in the present.
Và chúng ta phải biết rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời cho chúng ta sự khôn ngoan và sự thông sáng để gây dựng gia đình của mình.
We know that the fear of the Lord will give us the wisdom and the understanding in order to lead His family.
Xin Chúa cho chúng ta là những người làm cha làm mẹ được ơn để làm tròn cái trách nhiệm của mình, có được sự khôn ngoan thông sáng để xây dựng một gia đình vững chắc đẹp ý Chúa.
So may God give us who are our parents the grace to fulfill our responsibilities and the wisdom and understanding to build a strong family that is pleasing to God.